các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Hỏa Đức Tinh Quân cùng với Na Cha và hai thần sấm sét đứng ở trên đỉnh núi trợ chiến, còn Tôn Hành Giả thì đến cửa động kim đầu quá to, mở cửa, trả ngay sư phụ ta đây. Bọn tiểu yêu lại vội vàng vào thông báo, Tôn Ngộ Không lại tới nơi ạ. Tên yêu tinh đem quân ra ngoài động, vừa trông thấy Hành Giả đã quát hỏi, con khỉ khốn kiếp nhà mi lại đi cầu quân nào đến đây? Ở bên này Thác Tháp Lý Thiên Vương đứng ra quá to, yêu tinh khốn kiếp, con nhận được ta không?
Ha ha, Lý Thiên Vương, có lẽ ngài đến báo thù cho con trai và đòi lại binh khí phải không?
Ta đến đây một là đòi binh khí báo thù, hai là bắt mi cứu đường tăng. Đừng có chạy, hãy nếm thử một ngọn đao của Lý Tịch đây.
Yêu tinh né mình tránh qua, múa cây giáo dài đón đỡ lại. Tôn Ngộ Không thấy hai người đều trổ tài, đánh nhau rất hăng ở trước cửa động, liền quay mình nhảy lên núi cao nói với Hỏa Đức Tinh Quân, xin Hỏa Đức đấy nhá.
Tên yêu tinh kia giao chiến với Lý Thiên Vương đến lúc quyết liệt, lại dở cái vòng ra. Thiên Vương trông thấy, nhảy ngay lên đám mây sáng bỏ chật chạy về. Ở trên núi cao, Hỏa Đức Tinh Quân vội truyền hiệu lệnh, sai các thần hỏa bộ phóng hỏa một loạt. Chỉ thấy lưng chừng trời trên đỉnh núi, ngựa lửa chạy rối, phun lửa nồng muôn dặm đỏ ngòm. Dòng lửa thành đôi, nhà khói đặc nghìn phương đen tối. Cỗ xe lửa đun tới, bầu lửa tung ra. Cờ lửa phất lên trời sáng rực, gậy lửa khua xuống đất cháy bùng. Lửa bốc lên cuồn cuộn.
Yêu tinh thấy lửa cháy tới, chẳng sợ hãi gì sất. Cầm cái vòng tung lên trời. Sạc một tiếng, bao nhiêu dòng lửa, ngựa lửa, bầu lửa trong nháy mắt đã bị nó cuốn hết mang đi. Yêu tinh lại đắc thắng thu quân trở về trong động. Hỏa Đức Tinh Quân tay chỉ còn lại mỗi cán cờ trội, đành gọi các tướng về hội họp với Lý Thiên Vương ở sườn núi phía nam. Hỏa Đức Tinh Quân nói với Hành Giả, thưa đại thánh, pháp thuật yêu tinh này thật là hiếm quá đấy. Bây giờ tôi mất hết hỏa cụ rồi, biết làm thế nào?
He he, không phải oán thán gì hết, mời các vị hãy ngồi thư một chút, lão Tôn lại đi lần nữa.
Ngài lại đi đâu bây giờ?
Yêu tinh kia đã không sợ lửa, tất nhiên sẽ sợ nước. Người ta thường nói là thủy hay khắc hỏa. Để lão Tôn đến cửa trời Bắc cầu xin Thủy Đức Tinh Quân dùng thế nước dốc xuống động nó, cho yêu tinh kia chết ngập lấy lại các vật trả lại các vị.
Kế ấy hay thì hay đấy, chỉ sợ cả sư phụ người cũng bị chết ngập thì làm thế nào?
Không hay gì, đường tăng có bị chết ngập đi chăng nữa, tôi sẽ có phép làm cho người sống lại. Mà cứ rằng co thế này để các vị phải đợi lâu, thật là áy náy.
Hành Giả nói xong, Hỏa Đức Tinh Quân vội dục, đã như vậy thì mời ngài đi mau cho. Hành Giả lại lội lên trên mây, thẳng tới cửa trời Bắc. Ngẩng đầu lên, đã thấy Đa Vân Thiên Vương đến chào hỏi, Tôn đại thánh đi đâu thế?
Tôi có chút việc cần vào cung Ngũ Hạo gặp Thủy Đức Tinh Quân. Ngài ở đây làm gì?
Hôm nay đến lượt tôi đi tuần.
Hành Giả không dám nán lại nữa, đi thẳng tới cung Ngũ Hạo, bảo các thần thủy bộ thông báo vào,
Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không tới nơi.
Thủy Đức Tinh Quân nghe nói là đại thánh đến, lập tức cho lui hết các vị thần tôi, vận mũ áo chỉnh tề ra cửa cung đón tiếp, mời Hành Giả vào trong cung ngồi xuống rồi nói, đại thánh ạ, hôm qua Ti Khả Hàn đến tra xét cung tôi, sợ trong các thần của bản bộ có kẻ nhớ phàm trần xuống hạ giới. Bây giờ đương còn tra điểm các thần sông bể ngòi lạch vẫn chưa xong.
Nghe Thủy Đức Tinh Quân nói xong, Hành Giả cũng kể qua chuyện bị yêu tinh dùng vòng thu hết binh khí của Na Cha và Hỏa Đức Tinh Quân đi. Xong lại nói tiếp,
tôi tưởng rằng quái vật ấy đã không sợ lửa, tất phải sợ nước. Vậy đến đây cầu Tinh Quân ra thế nước, bắt yêu tinh giúp tôi, lấy lại binh khí trả cho các thiên tướng, vậy sư phụ tôi mới thoát nạn được chứ.
Thủy Đức Tinh Quân nghe nói, lập tức sai Thủy Bá Thần Vương sông Hoàng Hà theo đại thánh đi trợ chiến. Thủy Bá lấy một cái vò bạch ngọc ở trong tay áo đưa ra nói,
tôi có cái này đựng nước đây.
Thủy Bá này, trông cái vò bé như thế này thì đựng được bao nhiêu, làm thế nào mà dìm được yêu tinh kia?
Không giấu gì đại thánh đâu, cái vò của tôi đây được hết được nước sông Hoàng Hà, nửa vò hết nửa sông, cả vò sẽ hết cả sông đấy.
thế thì chỉ cần nửa vò là đủ rồi.
Hành giả vui vẻ nói xong, liền từ biệt Thủy Đức Tinh Quân, cùng Thủy Bá Hoàng Hà rời khỏi cửa trời Bắc. Thủy Bá cầm vò xuống Hoàng Hà, múc nước xong, liền cùng với hành giả đến núi Kim Đầu, tới sườn núi phía nam gặp mặt Thiên Vương, Na Cha, Thần Sấm Sét và Hỏa Đức Tinh Quân. Hành giả nói với các thần,
cứ để Thủy Bá theo tôi đi, tôi đến gọi nó mở cửa, không cần phải đợi nó ra nữa. Ngài cứ việc cầm vò nước đổ dốc luôn vào trong động, để cho cả lò nhà nó chết ngập hết. Bây giờ tôi sẽ đi mò xác sư phụ tôi, cứu người sống lại cũng chưa muộn.
Hành giả nói xong, lập tức dẫn Thủy Bá vượt qua sườn núi, thẳng đến cửa động lên tiếng gọi Yêu Tinh mở cửa. Bọn tiểu yêu canh cửa ở đấy, nhận ra là tiếng đại thánh, vội vàng vào thông báo. Tô Ngộ Không lại tới nơi à? Yêu Tinh lập tức đeo bảo bối vào, cầm giáo trong tay đi ra ngoài cửa. Thủy Bá trông thấy, liền cầm cái lọ bạch ngọc rốc vào bên trong. Yêu Tinh thấy nước chảy vào, vội bỏ giáo dài xuống, lấy ngay cái vòng ra chặn ngang hai cánh cửa. Thế là nước cứ ầm ầm chảy lùi ngược lại ra ngoài. Tôn hành giả hoảng quá, vội vàng lộn người nhảy lên cùng với Thủy Bá trở về trên núi cao. Lý Thiên Vương cùng với mọi người cưỡi mây dừng trên đỉnh núi nhìn xuống. Thấy sóng nước dâng lên, thế nước thật là dữ dội. Hành giả hoảng sợ nói, hỏng quách rồi, nước tràn khắp trốn, ngập hết cả ruộng dân. Mà trong động chưa hề tưới vào giọt nào, biết làm thế nào bây giờ? Thủy Bá ơi, thu ngay nước lại đi mau.
Tiểu thần chỉ biết phóng nước, chứ không biết thu nước. Người ta thường nói là nước đổ khó thu đấy.
Vì tòa núi ấy cao vót, nên dòng nước cứ chảy xuống chỗ thấp. Một hồi lâu, đã tản mát chảy hết vào các hang hốc. Sau khi nước vừa rút đi, lại trông thấy mấy đứa tiểu yêu chạy ra ngoài động, hò hò hét hét, nắm tay vén áo, quai gậy giơ đồng, vui vẻ nô đùa như trước. Thiên Vương tiếc rẻ nói, thế là nước ấy không chảy vào trong động được, thật uổng phí cả công sức. Hành giả nhịn không được nữa, điên tiết lên, nắm hai tay lại, xông đến trước cửa Yêu Tình quá to. Chạy đi đâu? Có ai ta đánh đây? Làm cho mấy đứa tiểu yêu sợ sệt quá, vứt cả giáo mác chạy vào trong động, run cầm cập báo cấp.
Đại vương ạ, hỏng mất rồi, họ đã đánh tới nơi.
Yêu Tinh liền vác giáo dài chạy ra ngoài cửa nói, con khỉ khốn kiếp này sao mà danh mánh thế, đã mấy phen địch không nổi, phóng hỏa phóng nước cũng không làm gì được ta, cớ sao còn dám đến đây nộ mạng hư. Này, thằng kia chớ nói láo, không biết ta nộ mạng hay là mi nộ mạng, hãy lại đấy nếm thử một quả đấm của ông ngoại mi. Ha ha, con khỉ đừng miễn cưỡng cả thiện nữa, ta thì dùng giáo, mi lại dở quyền. Cái nấm tay da bọc xương thế kia chỉ to suýt soát bằng quả đào, địch làm sao nổi cái quả đấm chủy đồng của ta. Được được, ta hãy bỏ giáo xuống, đi với mi một đường quyền xem sao.
Nói phải đấy, lại gần đây nào.
Yêu Tình phất áo bước lên, đứng vững thế như cái giá, giơ hai nắm tay lên, ý như hai cái chùy sắt để khoáng dầu vậy. Hành giả hất chân uốn mình, cùng với Yêu Tinh đọ quyền ngay trước cửa động. Giữa lúc hai người đang đánh nhau ác liệt như thế, ở trên núi cao, Lý Thiên Vương reo hò trợ chiến. Hỏa Đức Tinh Quân thì vỗ tay khen ngợi. Hai thần Sấm Sét cùng với Na Cha Thái Tử dẫn các thần binh chạy đến trước mặt để đánh giúp. Bên kia, bọn tiểu yêu cũng phất cờ gióng trống, múa kiếm giơ dao chạy cả lên. Hành giả thấy việc không xong rồi, liền nhổ một rúm lông tơ, ném lên trên trời, kêu một tiếng biến. Tức thì biến ngay ra 30-40 con khỉ nhỏ, chạy ô cả lên, quấn chặt lấy Yêu Tình. Con thì bám cẳng, con thì níu lưng, con thì véo mắt, con thì túm lưng. Yêu Tình vội vàng lấy cái vòng ra. Đại Thánh cùng với các vị thiên thần vừa trông thấy nó dở vòng, vội vàng chuyển làn mây chạy cả lên đỉnh cao trốn tránh. Yêu Tình kia cầm cái vòng tung lên trời, chỉ nghe thấy rán rán một tiếng, liền thu hết 40-50 con khỉ nhỏ do lông tơ đã biến ra. Yêu Tình lại thắng trận trở về trong động, đóng chặt cửa lại, vui vẻ ăn mừng với nhau. Hành giả và các vị thiên thần sau khi bị thua trận, lúc này đương ngồi trên đỉnh núi chuyện trò về trận đánh vừa rồi. Thái tử Na Cha nói, Đại Thánh vẫn là tráng hảo hán, đánh lối quyền ấy đi như kiểu trên gấm thêu hoa vậy. dùng phép phân thân mới thực là hiển quý trước mặt mọi người đấy.
Hé hé, các vị ở đây nhìn xa, tài của yêu tinh so với lão tôn thế nào?
Đại thánh ạ, lỗi đánh của nó rời rạc chậm chạp, chứ không được nhanh nhẹn như đại thánh. Nó thấy chúng tôi tới đã lúng túng rồi, lại thấy ngài dùng phép phân thân nữa, nó mới cuống cả lên vội tung vòng ra đấy.
Các vị này, yêu tinh thì dễ trị thôi, chỉ có cái vòng mới khó đối phó đây.
Nghe hành giả nói vậy, Hỏa Đức Tinh Quân và Thủy Bá nói:
Đại thánh à, nếu muốn giữ được phần thắng, trừ phi lấy được cái bảo bối ấy của nó, rồi sau bắt nó mới được.
Làm thế nào mà lấy được bảo bối của nó? Theo lão tôn, chỉ trừ có ăn trộm thôi.
Hai thần sấm sét nghe xong liền cười lên rồi nói:
Nếu cần làm cái lễ đi xoay ấy, trừ đại thánh ra thì không ai làm nổi. Nhớ hồi đại náo thiên cung, đại thánh đã từng trộm rượu ngự, trộm tiên đào, trộm gan rồng tỷ phượng và nhân đơn của lão quân. Thật tài giỏi biết chừng nào. Bây giờ nên đem cái tài ấy ra mà dùng.
Nói phải lắm, phải lắm. Đã vậy, các vị hãy ngồi đây, lão tôn sẽ đi nghe ngóng xem sao.
Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn rời khỏi đỉnh non, lẻn đến ngoài cửa động, nhao mình biến ra một con nhặng xanh, bay đến đậu trên cửa động, rồi lách mình qua khe cửa, chui vào trong. Trông thấy lũ yêu lớn nhỏ đương sắp thành hai hàng, đứa thì múa, đứa thì hát. Còn tên yêu tinh ngồi trên đài cao, trước mặt bày ít thịt rắn, nem hươu tay gấu, đứa lạc đà và rau rừng quả quý. Còn có một cái bầu rượu bằng đá xanh, mùi sữa dê cùi dừa bốc lên thơm phương phức. Nó rót ra cốc to, ngồi uống thỏa thích. Hành giả lại biến ra con yêu tinh đầu cầy, đi lẫn vào đám tiểu yêu. Lân la đến bên đài, xem xét hồi lâu, tìm không thấy bảo bối để chỗ nào. Vội quay mình chuyển vào sau đài, thì trông thấy rồng lửa đang gầm thét, ngựa lửa hí gào, bị treo cả trên sàn. Bất chợt, hành giả ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy cây gậy như ý của mình đang dựa ở vách bên đông.
Chà, bảo bối của ta đây rồi.
Hành giả mừng đến nỗi, vò đầu gãi tai, chạy ngay lên cầm lấy gậy sắt, hiện lại nguyên hình, ra oai võ dũng thẳng lối đánh ra, làm cho bọn tiểu yêu khiếp sợ hết vía. Lão yêu tinh giở tay không kịp, bị hành giả dập ngã ba lần, buông ra hai lần. Cứ thế, hành giả vừa quát tháo vừa mở ra một con đường máu, chẳng mấy chốc đã rời khỏi cửa động. Thế mới là yêu ma kiêu ngạo không phòng bị, gậy sắt lại về với chủ nhân. Chưa biết sự việc rồi đây sẽ tiếp diễn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp.